你就在脸上送一位。
南无
Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể quý thầy. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết, tức là cái quyển thượng. Quyển này do thiền sư Lai Quả, tức là một thời với hòa thượng Hư Vân, tức là những vị cao tăng đương đại, kinh nghiệm các ngài tu học, các ngài chia sẻ những cái phần kinh nghiệm này cho các đệ tử. Thì các đệ tử mới thấy hay quá, mới ghi lại thành sách. Thì qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng biết là tinh thần của thiền tâm so ra chúng ta học cũng hơi nhiều, mà nếu mà không khéo thì chúng ta lơ là cái phần dụng công. Chẳng hạn như bây giờ gần đây có những cái trung tâm thiền học của bên Minh Sát Tuệ, họ tu về bên phương pháp niệm thọ, nó cũng khác gì, tức là bên phương pháp của hòa thượng chỉ rất là kỹ, nhưng mà khi mà Phật tử đến họ nghe xong rồi cái họ về, họ không chịu công phu, cho nên họ nói là pháp này tu không có kết quả. Nhưng mà khi mà đến thì Minh Sát Tuệ họ không phải như thế, trong suốt 10 ngày họ chỉ giảng chừng 20-30 câu duy nhất thôi, tức là nói về phương pháp niệm thọ hoặc là phương pháp quán niệm về hơi thở. Chẳng hạn như phương pháp quán niệm thở, mình ngày xưa chúng tôi đến cái thực tập đó cũng không có gì mà cao siêu gì, nhưng mà tại sao ta đâu có kết quả? Vì khi mà quý thầy mà vào trong cái trung tâm thiền học á, thứ nhất á, khi mình học 10 ngày á, chỉ khi mà họ quán là cái sự phòng xẹp ngay bụng thôi. Chẳng hạn như phòng biết rõ là cái bụng đang phòng xẹp, ý thức mình biết rõ, tức là cảm giác toàn thân biết rõ, chỉ nhiêu đó thôi thực tập. Nhưng đặc biệt nhất là tại sao họ tu có kết quả? Vì mà khi mình vào đó, thứ nhất là cấm không được nói chuyện. Người nào nói chuyện cảnh báo từ 1 đến 2 lần là mời đi ra, không cho ở trong cái trung tâm thiền học đó nữa. Thứ hai là không xài điện thoại di động, không dùng các phương tiện. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn thắc mắc cái điểm gì đó, mình lên, mình gặp một cái người phụ trách, chỉ ra dấu hoặc là ghi lại thôi chứ không cho được nói chuyện. Kế nữa là cái phần thứ ba là ăn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều là nhất định ăn. Cái người nào mà mới mà tu lần đầu á thì chỉ ăn một cái chuối hoặc là một cái trái lê. Còn những người mà tu mà hai lần á, tức là lúc nào cũng có đi á, thì được uống một miếng nước nước cam thôi, cũng được uống sữa luôn. Tức là họ tu rất là gắt. Mà chính cái điều đó, bữa là có một số Phật tử ở Canada về họ thăm tôi á, là họ nói là xưa họ đến chùa họ lễ Phật, họ lạy Phật, họ không thấy không có an ổn hết. Khi mà họ vào cái trung tâm thiền minh sát này 10 ngày họ thấy có kết quả. Bởi vì chặt đứt hết những cái phương tiện, thì mới đầu họ rất là gọi là đói, cái thân mình là rất là đói về những cái phương tiện tin tức. Nhưng mà khi mà chặt đứt rồi đó thì tự nhiên 1-2 ngày đầu thì nó loạn xạ, nhưng mà đến ngày thứ 3, thứ 4 thì có kết quả, cái từ đó ta phải ham học. Chỉ nhiêu đó thôi. Thấy không? Thì đây cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta không mượn những cái phương tiện, tức là trợ duyên á, mà phương tiện trợ duyên trong nhà Phật là phải là gì? Giới, là định, là tệ. Thì vào cái trung tâm thiền học là phải giữ, tức là giữ cái giới. Giới thứ nhất là không ăn phi thời, thứ hai là không nói chuyện, thứ ba là không coi sách báo, không coi tin tức, thì tu mới có kết quả liền. 10 ngày là ai mới kết quả hết. Cho nên họ nói cái pháp nó hay quá, mà thật ra pháp mình cũng hay, nhưng mà sáng á, mình đến mình nghe nghe giảng xong rồi cái mình ngồi chừng 45 phút hay là nửa tiếng cái mình về nhà đâu vào đó, cái mình nói pháp này không có gì hết. Còn đến người ta là bắt buộc luôn. À, cho nên tôi sau khi mà tôi lấy những cái tin tức tài liệu hết rồi á, tôi thường thường tôi qua bên Úc á, tại sao tôi đi nước ngoài tôi mở tu có kết quả. Hay bây giờ tôi qua bên Úc tôi mở khóa tu là 7 ngày tới 10 ngày. Hay như chuẩn bị tôi đi qua bên Úc á, tôi mở khóa tu 7 ngày á, là mướn trên cái hòn đảo. Mà nếu mà không có thuyền bè thì đi không được, phải mà qua đó là giống như mình chết rồi đó vậy. Có một cái hòn đảo lớn. Thì ở yên liên tục trên đó 7 ngày không dùng tất cả các phương tiện. Đó. Rồi chuẩn bị tôi đi qua pháp, tôi mở khóa tu 4 ngày đến 7 ngày là cắt đứt những phương tiện luôn cho họ tu có kết quả. Dễ lắm chứ không có gì hết. Đó cho nên là sau này mà mình ở đây mình xây dựng đâu đó hết rồi á, chúng tôi mở những cái khóa tu là đưa ra những cái điều luật đó, ai đến ở tu thì được, tu còn tu được thì về. Đây nói về những cái người cư sĩ. À, còn mình đây thì mình không có xài ba cái thứ đó. Thành ra ngày xưa mà tại sao mà chúng tôi xác chứng một cái điểm luôn là ngày xưa mà tu với hòa thượng á, tu rất là có kết quả. Tu một ngày mình thấy tiếng rõ luôn, tự nhiên hòa thượng là chặt đứt luôn. Ai mà chỉ cần mà nghe mà giữ tiền thôi nha, từ 100 đến 200 ngàn hòa thượng biết được là sám hối, từ một lần đến hai lần là hòa thượng đuổi. Thượng đó khó, rất là khó. Mà buổi chiều mà ai mà ăn một trái chuối thôi, đói quá có quý thầy chịu nổi ăn một trái chuối thôi, mà thầy quán chúng bắt được cái đưa lên hòa thượng, từ một lần đưa lên lần thứ nhất là phải bước ra qua đường sám hối, lần thứ hai là đến trước chúng sám hối, lần thứ ba là tự động lúc về nhà hoặc là đi chỗ khác tu ăn trái chuối thôi buổi chiều. Rất là gắt kiếp gì đó, cho nên tu tiếng lắm. Cho nên tại sao mà ngày xưa là cũng ở Trúc Lâm thì cũng cái pháp đó, nhưng mà cái phương tiện tức là cái giới trường hòa thượng yết ma rất là kỹ. Cho nên sau này mà tôi phát hiện đó, cái thiền đường ở trong mà xây dựng xong hết rồi, tôi rào đó tôi xây thành hết rồi, nếu mà ai mà chịu những cái quy chế đó thì vào, còn chịu thôi ở ngồi viện hết. Còn vào đó là bắt buộc luôn, bắt buộc luôn là chiều là xếp nồi hết chứ không có nấu không có nướng gì hết á. Mà vào đó rồi thì tu có kết quả. Vào đó rồi buổi chiều là đóng cửa kho luôn, chứ không có nói mà xuống nấu nước nấu lửa nấu gì hết, dập tắt hết. Tức là tôi qua bên Nam Tông tôi thấy họ tu có kết quả là giới họ kỹ nhiêu đó thôi. Cho nên mà qua cái phần này để chúng tôi nêu lên cho đại chúng, chuẩn bị chúng ta học qua cái phần của thiền sư Lai Quả. Ở đây là tôi chia sẻ kinh nghiệm thôi, cho nên cái tinh thần của thiền á nói chung là học ít lắm, mà họ dồn vô cái sức công phu thì nhiều, chứ không có nằm ở trên lý luận mà phân biệt đó. Cho nên cái bài thứ 42 tức là của thiền sư Lai Quả dạy: chẳng nguyện tiến sâu, người hành đạo chí chưa kiên cố, gặp sự ràng buộc hơi nhiều, chẳng được lợi ích, chẳng nguyện tiến sâu. Tức là ở đây á, nói về cái người hành đạo, cái tâm mình nó chưa cái kiên cố. Cho nên á, thiền sư Chí Đạo Vô Nan nói á, là cái bậc mà lâm tượng học thiền là phải có đủ ba đức tính kiên cố này. Nếu người tu thiền mà không có thì biết rằng căn tánh mình không có tu thiền được, tự động rút lui khỏi thiền viện. Ba đức tính này nói thẳng luôn, nếu mình cảm thấy ba đức tính này mình có là mình biết cái duyên mình nó chưa có sâu, tức là mình rút chứ không có ở trong thiền viện thiền đường chi cho nó mệt. Cái ngày nó mạnh lắm. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tính tâm kiên cố. Tính tâm kiên cố là mình tin chắc là cái pháp này từ chư Phật chư Tổ dạy đúng, mình theo. Còn mà mình nửa tin nửa ngờ tu một tiếng, mình tin mà mình không có dũng công, hoặc là mình dũng công mà mình không có đức tin, là mình biết rằng căn tánh mình nó yếu nó kém đó, cho nên mình lưng chừng á, gọi là tính tâm không kiên cố. Thứ hai là gì? Thứ hai là tức là tinh tấn không kiên cố. Tinh tấn có nghĩa là khi mình tu cái mình gặp cái bị cản, là bị sổ mũi, bị nhức đầu, bị những cái công việc gì nó ràng buộc, cái tự nhiên mình bỏ dở, mình không có tu được. Thứ ba là nghi đòn không có kiên cố. Nghi đòn có nghĩa là mình coi một cái đoạn nhân duyên Phật Tổ chỉ dạy, cái mình thắc mắc, mình nghi vấn. Mình nghi vấn từ cái nghi đó nó dòm. Khi mà cái nghi nó dòm mình vào cái bước đường cần rửa, cái tự nhiên cái nó bùng vỡ lên, nó sáng được cái vấn đề đó, gọi là sáng được cái lý thiền, tức là ba đức tính mà mình không có, tức là mình tu cho có tu thôi. Mình tu giống như mình nói đại khái giống như mấy đứa nhỏ thì mình nhìn mình biết rồi, mấy đứa nhỏ thì mình bàn nữa. Khi mà mấy đứa nhỏ đến rồi mình thấy nó tu giống như lục bình trôi sông, đến chỉ có đến rồi cho cái dự thì thôi, chứ thật ra nó cũng tu gì bao nhiêu, ví dụ gì đó mà mình bắt chước nó, mình tu như nó thì không có tiếng đó, tức là cái nghi đòn, cái tinh tấn và cái tính tâm. Cho nên đây nói là khi mà cái tâm mình nó chưa kiên cố, cái đạo nó chưa có tiếng mạnh, gặp cái sự ràng buộc hơi nhiều, tức là gặp những cái gia duyên nó hơi nhiều, ràng buộc á, mình tu mình thấy nó không có được lợi ích gì bao nhiêu, cho nên mình không có nguyện tiến sâu vào cái chỗ công phu nữa. Thì người nói là thì có thể đúng, người đã được lợi ích mà chẳng chịu tiến nữa thì ắt cái hai thứ chướng theo thiền tâm. Hai thứ chướng ấy là gì? Tức là mình đang tu được lấy cái chớn, ngay bây giờ mình ngồi thiền được 2 tiếng mình không có thấy nhức chân cái gì, cái sự công phu nó đang tiến bộ đều đều, mình rất là mừng. Nhưng mà bỗng nhiên tự nhiên cái mình không có nguyện tiến sâu đi vào công phu nữa, thì người này là ngày vậy là bị hai thứ chướng rất là nặng. Một là gì? Một là thân chướng, là cái chướng trong thân ngồi thân. Hai là tâm chướng, là cái chướng trong tâm ngồi tâm. Chướng trong thân là lục căn khiếm khuyết, bệnh nặng dây dưa, tuổi già sức yếu, thường sanh bệnh hoạn, chẳng chịu nổi sự ăn uống cực khổ và sự lạnh lẽo. Tức là chướng gì? Tâm thân mình lục căn nó khiếm khuyết. Chẳng hạn như bây giờ mình lục căn khiếm khuyết đây là tuy rằng trong cái 6 căn mình nó đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý nó đủ hết, nhưng mà bỗng nhiên trong cái thân mình nó bệnh gì? Bệnh dạ dày. Bệnh dạ dày khi mình ăn uống nó không có được, thì ăn uống nó không được cái nó không có trợ duyên cho mình, cái mình tu nó cũng hơi kém hơn người khác. Hoặc là mình gan bệnh phổi, những cái căn của mình nó cũng bị ảnh hưởng. Hoặc nói khác hơn là mình đang tu ngon chớn thì tự nhiên bỗng nhiên cái mình bị trục chặt cái chân của mình đó, phải không? Hẹn như bây giờ ở đây có một Phật tử á, hẹn như mình đang tu ngồi thiền ngon lành cái bị cái thương cái chân đi, cái ngồi thiền cũng được, cái tự nhiên bắt đầu có cái vọng tưởng nó đến. Nếu mà chúng ta mà không có vững niềm tin công phu á, thì tự nhiên cái vọng tưởng nó đến, cái bắt đầu mình ngồi cái mình nói tại sao mình đi vào đây thì chi mà cho bị những cái nạn khổ này như thế, cái bắt đầu những cái vọng tưởng điên đảo nó đến. Mà cái này nếu mà mình vượt qua được á, tôi thường nói quý thầy, chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà tu tất cả các pháp môn tịnh hoặc là mật hoặc là thiền, tu pháp môn nào bất cứ, thì chúng ta phải lập một cái nguyện, tự mình lập một cái nguyện để mình tu. Từ khi mình lập được cái nguyện đó, mình áp dụng cái phương pháp, cái nguyện lực của mình thì mình tu, thì chắc chắn mình sẽ vượt qua những cái trở duyên. Chẳng hạn như bây giờ tôi hồi xưa tôi quan điểm, tôi lập một cái nguyện tôi nói là tôi tu giống như một cái dòng nước chảy. Quý thầy thấy cái hạn như bây giờ có một dòng nước chảy, khi mà từ trên nguồn nó đổ về biển thì nó phải trải qua một cái chặng đường rất là dài, mà trong chặng đường dài đó nó sẽ gặp những cái tảng đá lớn, đúng không? Hoặc là nó gặp những cái đập nước đó, nó ngăn lại, nó không cho chảy mạnh, mà cái dòng nước này nó cũng không bao giờ bị khắc phục, mà nó phải lòn lách như thế nào đó để mà nó chạy về biển. Thì cái tu mình cũng như thế, khi mình gặp cái chướng duyên bệnh tật, mình phải biết rằng đây là cái nghiệp duyên đời trước mình nó cản, thì mình phải vượt qua luôn. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy tu ở bên ngoài thì em thấy gì, mà khi mà nhập thất rồi bắt đầu cái bệnh đó, gọi là cái bệnh chướng á. Chẳng hạn như khi mà chúng tôi nhập thất lần đầu tiên, thì khi mà bước vào trong thất rồi đó, thì bỗng nhiên nó phát bệnh ngay cái chân mà mình bắt kiết già lên đó, thì những cái mục nhọt nó mọc lên đầy hết luôn. Hoặc là khi mà chúng tôi lên Trúc Lâm rồi đó, thì khi vào trong thất rồi đó thì tự nhiên hai cái hàm răng á, máu mủ nó chảy ra, ăn cơm được. Mà đến mức độ mà hòa thượng nói thôi bây giờ chú ra thất đi chữa bệnh xong rồi vào. Mà chúng tôi phát nguyện là lạy hòa thượng xong nó để tụi con ở trong này ráng sám hối cố gắng, mà suốt 49 ngày chỉ uống nước cháo thôi. Và vừa khi mà xả thất xong rồi đó là phải đi bệnh viện liền. Đó, tức là mình phải ráng cố gắng để mà vượt qua những cái chướng duyên này. Chứ còn thôi là tự nhiên khi mà nó bệnh đến là nó dây dưa rồi cho nên nó quý thầy thấy là các bậc cổ đức ngày xưa toàn nhân nên bệnh để mà tiến đạo. Chẳng hạn như là ngài thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt, bệnh rất là nặng, Khi mà ngài gia công tu tập nhiều quá thì bắt đầu có bệnh chướng ở chỗ ra. Đến mức độ mà ngày xưa tôi bệnh, đến mức độ mà có một số quý thầy mà chưa hiểu về đạo, chưa có thâm niên á, điều đó thôi bây giờ ông ra đời đi, chứ ông tu thì ông bệnh quá sao tu. Mà khi mà ngày xưa tôi còn nhớ lại là khi mà đến mà 4 giờ chiều á, 4 giờ chiều mà giống như là ai mà bóp cổ mình vậy, tức là ngập thở, thở không nổi. Tôi thường kể câu chuyện này đó. Nhưng mà gặp này, như mà nếu mà mình mà thiếu cái kiên nhẫn, hoặc là mình không có những cái nguyên lực để mình tiến thẳng, bảo đảm mình tu được, hoặc là mình đổi pháp môn, tôi chết sống cũng phải đi pháp môn này, chân đi pháp môn thứ hai, thứ ba nữa. Tự vì ngày xưa tôi đi nhiều pháp môn rồi, không có muốn đi nữa. Khi mà dừng lại được, khi mà phát nguyện thì cái nguyện lực nó đẩy mình qua, lạ kỳ một cái điểm. Đại khái nói, mình nói nó giống như là con cá chép mà muốn mà quá rầm là phải vượt vũ môn. Thì người tu thiền mình cũng phải như thế. Phải nguyện tiến thẳng vào cái chỗ công phu đó, dầu cho chở duyên cách mấy. Đến mức độ mà tôi chịu hết nổi là tôi, lúc mà tôi nhập thất lần thứ 10 á, tôi phải bước đến trước cái bàn Phật, tôi thắp hương xong tôi phát nguyện là nếu mà con đời này mà tu tập bị cái chướng duyên, là chắc là cái nhân duyên đời trước á, là có cái sát sanh rất là nhiều, thì thôi bây giờ con nguyện cái thân hàng mọn của con á chết rớt xuống địa ngục, rồi hết cái nghiệp địa ngục là lên á vẫn gặp Bát Nhã tu tiếp, vẫn gặp thiền tâm tu tiếp. Tôi phát nguyện như thế. Khi mà phát nguyện như thế rồi, bắt đầu tôi đến cái phần tôi đó, cho nên ba cái phần để tôi nêu lên cho quý thầy thấy rằng khi mà bệnh nặng dây dưa kế là tuổi già sức yếu rồi, bỗng nhiên á cái vọng tưởng ở đâu nó đến rất là nhiều, tu mình hay nản lắm. Mình không chịu nguyện tiến sâu vào đó. Cho nên hôm bữa tôi có coi, tôi có cho quý thầy cái cuốn sách mà từ nụ đến qua đó, tôi thấy cuốn đó rất là hay, tôi hay phát cho chúng á. Cuốn nào mà tôi thấy hay hay là tôi mua về tôi đọc xong rồi tôi hay thỉnh về phát cho chúng, mà biết quý thầy có coi không biết. Mình coi nha, mình nhiều khi mình đọc sách để làm gì, để cho thứ nhất là cái trí mình nó sáng một chút, thứ hai là để nó kích thích cái nhân duyên. Mà trong từ nụ đến qua là trong đó có kể lại có một vị lão hòa thượng, khi mà ngài tu tập từ lúc hồi nhỏ 90 tuổi vào chùa, đến khi ngài 70 tuổi ngài kể lại cái quãng đời của ngài tu, mà tu bên Nhật rất là khổ. Buổi sáng là ăn cháo là lỏng bỏng lắm, mà ngày nào cũng vậy. Buổi trưa là ăn được 3 chén cơm, mà đến đồ ăn là cải muối mặn, nó không biết cái thứ gì bao nhiêu đó thôi. Mà liên tục ăn suốt cả cuộc đời của ngài luôn, cứ nhiêu đó. Mà buổi tối mà khi mà 10 giờ mà đại chúng mà ngủ hết rồi đó, khi mà cái vị mà quản chúng xuống mà sắp xếp cho ngủ á, thì tất cả đại chúng trong đó ngủ hết. Nhưng mà khi mà cái ông quản chúng ông vừa ra khỏi liêu á, là trong chúng á, là các ngài á bung mền dậy hết. Dậy làm gì? Ra những cái gò mã ngồi thiền tới 12 giờ mới vào ngủ, đến 3 sáng dậy công phu. Khiếp không? Cho nên cái người Nhật á, hoặc là cái người phương Tây mà họ tu thiền á, họ có kết quả nhanh hơn cái người Việt của mình có lý, tức là họ nguyện tiến sâu vào công phu họ tìm cho ra. Còn mình lơ là, chứ họ tu là phải tìm cho ra luôn, tìm cho ra manh mối, cái gì nó dẫn dắt mình đi trên 3 đường 6 nẻo, cái gì mà nó đưa mình đến cái con đường niết bàn tịch tỉnh, những vị đó tìm cho ra luôn. Mà chính tìm ra cho ra thì đó là vượt qua những cái chướng duyên, tức là những cái sự bệnh hoạn. Rồi nữa, rồi ăn uống là cực khổ, bên Trung Quốc á là ăn rất là khổ vào cái thời đó. Rồi đến khi mà mùa đông nha, trong đó diễn tả đến khi mùa đông là một người được phát 2 cái áo thun mỏng, rồi một cái áo mỏng thôi. Đến một độ ngày kể lại là cái lạnh nó thấu xương luôn, thấu tim gan luôn. Mà chính cái điều đó tự nhiên các ngài dụng công có đắc lực, có kiên cố, tiến thẳng. Đó, cho nên bây giờ mình tu, mình thấy mình tu nó hơi lơ là chút xíu là bị gì? Bị những cái vọng tưởng điên cuồng, tức là bị con ma nó khát ái nó dẫn dắt mình đi, không có nguyện tiến sâu. Đó là nói về bên trong. Còn bên ngoài, tức là chướng ngoài thân, là các việc lớn nhỏ phiền rộn, hoặc vì việc khác làm chướng ngại, hoặc vì thói quen từ trước lôi kéo, ti thân đặt nơi đạo mà bị chướng ngại nên khó tiến sâu. Tức là ở đây người nói là chướng ngoài thân là các việc lớn nhỏ phiền rộn. Ở đây là quý thầy mình để ý thôi nha, mình theo dõi hôm nào đó mà mấy chú nhỏ mà đi học hết rồi đó, đúng không? Cái mình thấy tự nhiên cái thân tâm mình nó cũng an ổn một chút xíu, Còn nó về nó ồn náo rồi nó làm cho mình nó bức xúc khó chịu. Đó, cho nên ở đây nó là, đó là cái chướng ngoại thân làm cho mình nó thấy nó trước mắt. Đó, cho nên bây giờ mình cố gắng như thế nào đó, bây giờ mình ráng bởi vì cơ sở nó chưa có rõ ràng. Sau khi mà cơ sở nó rõ ràng rồi đó thì những cái chú nhỏ ở riêng chứ không phải chung với người lớn nữa. Thì đó, cho nên bây giờ mình phải ráng cố gắng mình khắc phục để mình vượt qua những cái điểm này. Đó, những việc lớn nhỏ phiền rộn tức là trong cái đời sống tu tập của mình có những cái nó đến mà chúng ta không ráng khắc phục, chúng ta không ráng vượt qua được thì rất khó tiến sâu vào con đường đạo đó. Hoặc là vì việc khác làm chướng ngại, hoặc vì thói quen từ trước lôi kéo đó. Tức là thói quen ở nhà mình thường thường mình hút thuốc, phải không? Hoặc là thường thường mình hoặc là mình uống rượu, hoặc là mình làm cái gì á nó hơi ngược lại bên đạo. Thì bây giờ vào trong này rồi đó, bị những cái thói quen nó lôi kéo. Hoặc là ở nhà buổi sáng mình uống nước trà, thì khi mình uống nước trà là phải có một cái tờ báo mình con ly mới được, không có mình khó chịu. Thì vào trong này rồi có những lúc thì nó bị lôi kéo mình, nó dẫn dắt mình đó. Cho nên thân đặt nơi đạo trường mà bị chướng ngại nên rất là khó tiến sâu vào công phu. Chướng trong tâm là đạo niệm đương đi thẳng, công phu thần tịnh ngẫu nhiên bị phiền não đến nhiễu loạn tâm mình. Tức là chướng ở trong tâm là tức là mình đang đi rất là ngon chớp, đang công phu rất là miên mật. Trên có những người mà vào thất họ tu một thời gian họ không muốn ra nữa, nói thẳng luôn chứ. Khi mà tôi phát tâm là tôi nhập, bữa giờ tôi nhập thất là chưa tới một tháng, tôi phát tâm là tôi nhập vào khoảng 2 tháng nhập thất lỏng thôi. Tôi quẳng ra vào sinh hoạt, nhưng buổi tối thì tôi xuống dưới tôi ngồi thiền. Mà khi dặn hôm bữa giờ tôi ngồi dưới xong rồi thì tự nhiên á, cho nên là bên hồi xưa tôi qua thiền viện Ba Ấp á, thì bên đó nó có thể là 400 cái thấp, mà cứ mỗi người một cái thấp. Mà có một cái thiền đường rất là lớn, khi mà nghe một cái tiếng bản á thì toàn chúng tập trung lên hết ngồi thiền trên thiền đường luôn, nó tới 3 tầng lầu. Nhưng mà khi mà về thấp rồi á thì ai muốn công phu thêm công phu, mà lên thiền đường á thì một ngày á thì công phu 3 lần thôi, sáng trưa chiều. Còn ai mà phát nguyện ở trong thiền đường luôn thì cũng được. Nó có một cái góc, tức là mình ở yên một chỗ mình tu. Có những người mà họ tu miên mật á, họ ở trong đó luôn. Còn có những người mà họ tu mà 3 thời thôi, còn nhiều họ về nhà họ tu, họ ngủ là quyền của họ, ví dụ đó. Nhưng bắt buộc phải lên thiền đường. Cho nên sao tôi phát nguyện là ở đây mà đất là rộng đó, mỗi người cái thấp. Mà khi mình nhập thấp rồi đó là mình công phu theo cái duyên của mình. Cho nên quý thầy thấy chẳng hạn như mình ở về đây mình ngủ ly bì á, nhưng mà đặc biệt nhất mình ở riêng một chỗ nha, mình ngủ rất là ít. Chẳng hạn như gần đây là tôi coi sách ở ngoài thấp rồi coi hết 12 giờ tôi mới ngủ, nhưng mà 2 giờ rưỡi là bắt buộc phải dậy ngồi thiền, ngủ không được nữa. Khi mình ở yên rồi đó, các căn tự nhiên đóng cửa lại, nó không hoạt động nữa. Cho nên tôi chánh duyên là gì, tôi Phật sự cũng nhiều, mà mấy đứa nhỏ này nó làm nó hơi chướng chướng, mà chính cái chướng nó nhiều khi nó cũng cản trở đường tu của mình. Cái mình tách tự nhiên mình thấy nó khác liền, tu cái công phu mình nó khác đó. Cho nên là sáng dậy là 2 giờ rưỡi mình đã dậy rồi, nhưng mà mình không có buồn ngủ, lạ kỳ một cái điểm. Sở dĩ mà mình thấy cái chư Phật mà các vị A-la-hán ngày xưa trong kinh điển diễn tả các ngài á, không có ngủ. Vậy các ngài là nhiếp niệm này thôi, nhắm mắt để yên nó thôi, chừng tiếng hoặc là tiếng rưỡi gì thôi, chứ ngủ rất là ít. Đó, mình thấy mà trong chúng mà người nào mà ngủ nhiều á là các căn nó hơi bị nhiễu, giống như cái cần anten mình nó bị nhiễu, cái bắt đầu cái tivi mình nó bị gì? Mở là nó có hình ảnh, nó bị chớp. Bị chớp, bị nhiễu á, bị nhiễu loạn. Thì mình công phu mà tiến sâu đại tự nó có một cái diệu lực. Đại chúng mình thấy là mình tu một thời gian mình thấy có những cái điểm lạ, giống như mà cái màn hình của mình nó trong rồi đó thì tất cả những cái hình ảnh nó hiện lên hết. Hiện lên rất là rõ luôn, biết hết. Không? Đó, cho nên ba cái phần này mà nên tại sao mà lúc mà cái bà già mới đến á, bà vừa đến cái thiền sư Tiếu Phong đó, bà chạy nhanh về để bà cứu mấy ngàn sinh mạng. Bà già đó không biết cái gì, bà chạy về bà thấy con dâu bà xách 2 cái bịch ốc chuẩn bị làm. Bà nhớ lời ông thầy dạy, cái bà xin đứa con dâu, cái bà đem ra ao hồ bà thả xong rồi cái về đến trình thiền sư Tiếu Phong đó. Hồi nãy tôi nói bà phải không, bà ráng bà về bà cứu mấy ngàn sinh mạng. Bà làm được một cái việc rất là công đức rất là lớn, cứu không biết bao nhiêu sinh mạng. Mà tại sao ngài thấy vì cái màn hình của ngài nó sáng quá, đúng không? Thấy hết. Đó là cái diệu lực của Bát Nhã. Quý thầy phải ráng tin tưởng cái điều này để mình tu, chứ không phải là chuyện thường đâu. Đó. Nhưng mà cái công phu mà nó đang thuần tịnh rồi, cái tâm mình nó sáng rồi đó, thì bỗng nhiên cái phiền não đâu nó đến, nó làm cho mình nhiễu loạn, thấy không? Ớ không? Khi mà cái phiền não nó nhiễu loạn giống như cái ly nước nó đang mình đang cấu bợn, nó đang lặn lắng xuống, cái bắt đầu mình lấy cái cây cái mình quậy lên, cái nó nổi lên lại. Khiến cho vọng tâm tương tục sanh khởi, cảm thấy khó dừng nghỉ cho được thanh tịnh. Khiến cho vọng tâm nó tương tục, nó sanh khởi liên tục luôn. Chướng ngồi tâm là lúc công phu đắc lực, nghe tiếng thì chạy theo tiếng, thấy sắc thì chạy theo sắc. Vì chẳng có thiền sâu nên thiền lâu cảm thấy hơi động. Tuy phát giác được động đang nhiễu loạn nơi tâm, song vì mệt nhọc sức kém nên công phu khó dừng được niệm. Ngày lại qua ngày chẳng nguyện tiến sâu, khó là mong kiến tánh. Đó, cho nên qua cái phần này á, là Đại Đăng Quốc Sư ngài nói là kiến tánh là một cái gì? Kiến tánh có nghĩa là ông dừng lại cái tâm vọng tưởng, tức là ông luôn luôn ông tỉnh trong bốn quay nghi, thì có một lúc nào đó vọng tình ông buông xả hết thì ông bước chân vào con đường kiến tánh. Ngài nói rất là đơn giản. Thì đây cái gì? Tức là khi mà cái công phu mình đắc lực rồi đó, ở đây là ai mà vô vào thất, hoặc là công thu phu mà thường định, là phải gọi là phải là cắt đứt những cái duyên sự bên ngoài. Cho nên và cái này là để phải để lưu ý, khi mà cái công phu mình đắc lực rồi đó, nghe tiếng là gì? Nghe tiếng là chẳng hạn như bây giờ mình đang công phu dồn với cái công phu đắc lực, thì bỗng nhiên cái mình nghe cái tiếng xiến là tiếng xiến nó qua chạm vào nhau á, mà trong sám hối sáu căn đó là bỗng nghe tiếng xiến á, bỗng khởi lòng dâm á, nghe cái tiếng xiến cái tự nhiên mình liên tưởng đến cái sắc, lạ kỳ một cái điểm. Nghe tiếng khởi tiếng sắc là cái công phu mình nó thuần tịnh, đến cái chỗ đắc lực thì dễ chạy theo tiếng mà sanh tình, thấy âm thanh sắc tướng dễ khởi. Mà vừa mất khởi rồi thì bên thiền mình có nha, mà bên mà những người mà tu tiên mà khi mà trên núi họ tu đang cái sự mà đắc lực. Có ngày xưa tôi xuống ở miền Tây tôi giảng, có cái ông này ông kể lại, có một cái cô này cô lên núi của tu tiên á, ở tu 12 năm đến cái chỗ công phu nó thuần tịnh, nó đắc lực rồi đó. Họ bên đó họ luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần. Nhưng mà khi 12 năm cái cha của mất, cô ta mới báo tin cô về để cô chịu tang đó. Khi cô về cô thấy cái người xưa của cổ khởi niệm dục lên một cái là chết luôn, vào là chết liền, nó thúi não. Còn đây á, mình ở đây gì? Mình ở đây thì mình có thúi não, mình có thúi, nhưng mà gì? Cái tâm mình nó bị dơ, bị quẩn đục. Là tối hôm đó bắt đầu mình mộng cái mình làm chủ được, cái mình thấy sắc, cái mình sanh tâm. Lúc đó mình bị gì? Ở đây học giới lực phải biết là tức là mình sanh cái niệm gọi là bất tịnh, sanh cái tâm bất tịnh. Mà khi mà cái tâm mình bất tịnh rồi thì cái thân bất tịnh nó chảy ra. Đó, trên ba cái phần này mình phải hiểu. Tức là vừa khởi một niệm mà, vừa khởi một niệm khác ái là tức khác là mình bị hở. Trong mà thiền căn bản nó rất là kỹ, bắt đầu một giọt, gọi là một giọt tinh dịch mà nó rớt xuống, khởi một niệm dục á, rớt xuống. Cho nên là tại sao mà những người mà có xá lợi á, họ giữ được cái tâm kiên cố, thành ra cái thân nó kết tụ lại, cho nên siêu có xá lợi. Cho nên cái người mà có xá lợi là phải được đầy đủ giới định tuệ mới có xá lợi. Mà mình tu mà mình không có xá lợi là thứ nhất là công phu mình chưa đắc lực, thứ hai nữa là mình bị những cái này nó nhiễu loạn, gọi là sắc nè, là tiếng nó bị làm cho nhiễu loạn. Cho nên cái tu thiền của mình nó giống như khoa học vậy, chứ không có gì khác hết. Cái tu thiền nó có một cái, khi mà quý thầy mà ngồi thiền mình thấy nó hoạt động hết, mà nó giống như một cái bộ máy nó đang điều phục hết toàn thân tâm luôn. Quý thầy mà tu khoảng chừng 10 năm hoặc là 20 năm tự mình thấy có những cái chuyện lạ lắm, nó không thể nào nói ra được. Đó, cho nên cái phần này là mình thấy một cái điểm đó. Nhưng mà mình theo công phu hết cho đến cùng, học một nghề thì cho nó tinh xảo, chứ đừng nửa nạt nửa mỡ. Pháp nào cũng thù thắng hết, tịnh mật thiền hay là cái gì cũng thù thắng, mà theo ra pháp tu thẳng một đường công phu thì có kết quả. Còn nhiều lúc cái mình tu 5-10 năm mình chưa thấy gì hết. Hay như bây giờ mình nói cho ngồi đời chút, ở đây tôi chia sẻ ngồi đời chút. Hay như bên karate thái cực đạo học 3 năm ra có thể đánh người ta được, nhưng mà học bên thiếu lâm 3 năm biết đánh gì hết. Ngày xưa mà tôi học bên Thiếu Lâm 3 năm, tôi nói ủa sao bên karate thấy được đạo nó phân thế phân quyền hay quá, mà nó ra nó đánh mà sao mà hay, mà mình học có 3 năm. Ông thầy nói Thiếu Lâm tự chú học có từ 7 năm 10 năm mới thấy. Rồi khi mà mình lên đến cái năm thứ 10 rồi đó thì mình thấy lạ một điều là mình thấy người ta đánh ra mình thấy toàn bộ những cái quyền đạo, những cái đường hở, học đến năm thứ 10 mới thấy được. Thì bên nhà thiền nó cũng như thế. Bên nhà thiền 5 năm, 10 năm, 15 năm chứ gì hết đâu. Có người 30 năm, 40 năm luôn. Cái người mà duyên sâu thì 20 mấy năm, 30 năm họ tự nhiên họ có những cái tin tức mới. Đó, cái tu thiền nó như thế. Cho nên mình mới vào 1-2 năm mình thấy gì mình nói ờ thôi cái pháp này tu nó vậy cái mình chạy qua pháp khác. Rồi qua pháp khác mình cũng không có nguyện tiến sâu thì nó cũng vậy thôi. À, cho nên mình đi vòng vòng mãi luôn. Đó, vì chẳng có thiền sâu nên thiền lâu cảm thấy hơi đậm. À. Ngài nói nè, nếu tất cả chẳng màng, trăm ngồi đều sạch, xả thân xông vào, thẳng đến chỗ huyền quy, thì mới biết công phu cần phải tiến sâu mãi mãi, thấy không? À, cho nên ngày xưa là cái thời mà năm 1000 từ 90 á, từ 90 đến 98 là cái thiền học nó đang phát mạnh. Lúc đó bà Thượng còn khỏe lắm. À, cho nên ai tu là cũng mong muốn là không có màng cái gì hết á, lạ một điểm. Mà khi mà bà Thượng mà cắt cái công tác làm cái chức sự gì lên là đảnh để bà Thượng khóc như mưa luôn. Ngày xưa mà khi mà tôi đang tu con chớn cái bà Thượng cắt tôi qua Canada làm việc á, lên lạy bà Thượng luôn, lạy lục khóc luôn, xin ở lại. À, bà Thượng nói là nếu mà chú không đi, một là rời khỏi chức lâm, mà khi mà rời khỏi chức lâm đó là rời khỏi tông môn luôn, bà Thượng từ luôn. Từ luôn có nghĩa là không bao giờ mà nhắc đến tên mình nữa. À, cho nên tôi mới bấm bụng tôi đi qua ở đó 3 năm. À, cho nên khi mà được cái chỗ công phu đắc lực rồi thì tất cả xung quanh mình màng đến, không ham danh, không ham lợi, không có gì hết luôn. Ngày xưa mà ở bà Thượng là mình biết tiền là gì hết á, tự vì bà Thượng lo hết, từ thức ăn, từ thức uống, từ bệnh tật, cái gì cũng lo hết. Mà ở đây á, là tụi tôi về phát nguyện là lo cho chúng hết. À, khi mà chúng bệnh tật ở đây mà đến là tụi tôi lo hết, cho nên mình đừng có màng tiền bạc gì hết, nó cất chi nó bận biểu gì nó thật luôn. À, đến mức độ mà cư sĩ mà đến tôi xác nhận là ở đây á, tuy rằng tụi tôi không có giàu, đúng không có giàu, mà nhiều lúc mà cư sĩ đến công quả mà hết tiền về xe tụi tôi cũng cho, chứ đỡ ở chỗ khác là không được á. Quý thầy không tin nhé, quý thầy mà lên thành phố, lên Sài Gòn có những vị tăng kể lại á, sợ bông mình cũng phải mua, thang bạc giặt đồ mình cũng phải mua, tất cả mọi cái dụng cụ hàng ngày là mình phải sắm hết cho chuộng có lo. Mà khi mà bệnh tật á, chư tăng anh ta rất là sợ bệnh, cho nên ai cũng phải thủ hết, ai cũng phải thủ riêng cho mình. Từ cái thủ đó là bị gì? Thứ nhất là bị dính mắt, thứ hai là bị chấp thủ. Mà hai cái đó là nó bị gì? Kiến hoặc và tư hoặc, không có tiến được. Và tại sao mình thấy bên đại thừa mà bên đại thừa bắt tâm á, cái lý rất là hay chứ không gì không hay. Lý rất là hay, cái lý mà đọc vô mình tưởng mình kiến tánh, cản trở về cái giới, bị giới nè, mà mình thấy đâu có gì đâu ha. Bây giờ tôi giữ tiền, tôi giữ cái gì riêng của tôi, mình thấy đâu có gì đâu. Và bây giờ tôi thấy cái ly của tôi nè, đó tôi giữ riêng, cái bình của tôi nè. Nhưng mà trong giờ phút này mình bị dính mắc và bị chấp thủ, ai mà lấy cũng được á, lấy của tôi cũng được á, đây là của tôi, cái ly này của tôi là tự ngã của tôi, là mình bị gì dính mắc hay trong con kiến hoặc và tư hoặc. À, kiến là cái thấy, không? Tư là cái suy nghĩ, tức là dướng vào cái đó rồi thì ngàn đời tu tiến. Nên tại sao mà bên năm tâm họ tu tiến là họ giữ được những cái phần này, mình nói khác hơn là giữ được cái phần mềm, không cho rớt vào. Đó, mình thấy là bây giờ đại chúng mình ráng cố gắng mình giữ được như thế thôi, bảo năm tu tiến thì đừng có giữ tiền gì hết á, có bao nhiêu lên nộp cho thủ bổn hết. Cực chẳng đã, những người mà chẳng hạn như những người mà giữ trọng trách á, người ta phải giữ. À, cơm à, gì cơm nè, áo nè, rồi gì nữa, tiền xây dựng, tiền này tiền kia, thì những người có trách nhiệm như thủ bổn họ phải giữ. Chứ mình mà chúng mình giữ chứ cho cực hết tiền cái lên xin ở đây là sẵn sàng, mà xin mà thật tâm, hay như bây giờ bệnh chị bệnh ở đâu, à, bao nhiêu tiền thì đây lo hết, thì cần giữ nữa khỏe. À, cho nên gọi là nếu tất cả chẳng màng, trăm ngồi đều sạch. Mà đây tôi hay mở, hồi xưa tôi ở Trúc Lâm á, là tôi cũng mở khi tôi lên làm bản chúng á. Mà khi mà tôi có thỉnh những bộ sách nào là tôi thỉnh cho đại chúng một người 4-5 bộ, những bộ sách nào hay đó. À, nếu tất cả chẳng màng, trăm ngồi đều sạch, xả thân xông vào, mình dám xả thân không, xả thân xông vào cái chỗ công phu đó, thẳng đến chỗ huyền quy thì mới biết công phu cần phải tiến sâu mãi, chứ không phải là lưng chừng. Đó là cái bài thứ 42. À. Cái dụng đề khởi, người tham thiền dụng công đến chỗ tâm cùng lực tận, cảnh mờ thân nhọc, chẳng những công phu khó đề, mà cho đến vọng tưởng cũng khó khởi. Nói chuyện với người, hỏi cái này thì đáp cái kia, làm việc trong chúng thì nhớ trước quên sau, như si như ngốc, người không biết cho là đạo nhân vô tâm, người biết thì cho là thiền nhân cạn cợt. Đó, tức là đến cái chỗ mà công phu bên khác thò đầu. À, đến cái chỗ mà tâm cùng lực tận rồi đó, cảnh mờ thân nhọc, thì bắt đầu tự nhiên nó đến cái giai đoạn là khi mà đời khởi công phu lên, đời khởi cái công mà kháng thọ đầu á. À, kháng thọ đầu là gì? Khi mà chưa có vọng tưởng nha. Cái hạn như bây giờ mình kháng thọ đầu là trước khi cha mẹ chưa sanh, ta là ai? À, ta là ai? Thì cái câu mà kháng thọ đầu là ta là ai lúc nào nó lên trước hơn cái vọng tưởng. Còn khi mà cái hạn bây giờ mình vọng tưởng nó lên, ngày bên đây mình ngồi đi, cái mình nhớ nhà đi, ta mình nhớ nhà, cái mình nói ta là ai, ta ai, đó là tội gì? Quý thầy biết cái chỗ công phu kháng thọ đầu không? À, mình học qua cho biết, khi mà kháng thọ đầu là gì? Kháng thọ đầu là chưa có vọng tình khởi, mà cái câu trước khi cha mẹ chia sanh lúc nào cũng có mặt hết. Để gì? Để cho đánh bạc những cái vọng tưởng này. 1700 tác công án của các tổ sư đưa ra là mục đích là để phá những cái vọng tưởng không có gì hết. Thì khi mà vào cái công án rồi thì lúc nào nó cũng đề khởi hết. Còn đây á, mình vọng tưởng cái mình mới đề khởi lên, tức là thội vĩ. À, tức là giống như là ngày xưa có câu là niệm Phật là ai? Không? Niệm Phật là ai? Ai là người niệm Phật? Cái tu thời gian vọng tưởng nhiều quá mà cái đề khởi nắm được, cái thế cái niệm Phật luôn. Thôi niệm Phật nó chắc ăn. Thế từ đó sau chuyển qua cái phần niệm Phật vào đời nhà Tống đó. À, chẳng hạn như bây giờ niệm Phật hỏi niệm Phật là ai? Ai đang niệm Phật? Rồi có những lúc là ai đang mang thai chết này? Rồi chẳng hạn như thiền sư Bạch Ẩn ngày đưa ra những cái công án là tiếng vỗ của một bàn tay. Thì mình thắc mắc ổ cái một cái bàn tay là tại sao tiếng vỗ? Thì khi mà mình dồn cái công phu đắc lực rồi đó, thì có nhiều lúc là mình có một câu chuyện mà có một vị thiền sư mà sư ông hay kể đó. Qua cái sông không? À, qua cái sông rồi đó, khi mà đến bờ rồi ngày quên mặc quần luôn. Đến cái công phu đó, nhưng mà ở đây qua cái phần này rồi á thì quên trước nhớ sau, như si như ngốc, tức là cái tánh biết nó chưa có hiện tiền. Mà bên đó một là chưa ngộ, hai là ngộ chứ không có lưng chừng. Đó, còn cái tinh thần của thiền giáo song hành đó là mình vừa học, vừa tu, vừa làm việc, nhưng mà mỗi bước đi của mình, mỗi hành động, mỗi lời nói của mình lúc nào cũng tỉnh. Dồn qua cái lực công phu là tỉnh, chỉ cần mà mình quên một cái là nó dẫn mình đi rồi đó. Mà thiền sư Thạch Sư nói là vừa ra cửa liền là cỏ, nhanh chóng là mình bị đi, nó dẫn đi mất. Càng như hôm nào đó cái mình xuống nhà biết, cái mình để đôi dép, mà mình khi mình vào mình lấy chén cơm, mình biết mình đôi dép lại để sao, là lúc đó mình bị vọng tưởng nó dắt mình đi. Các ngài kỹ đó. Có những vị thiền sư các ngài nói như thế này. Một buổi sáng qua đi từ cái ghế này qua cái ghế kia, ngài phát hiện ra được là 27 vọng niệm tương tục, 27 vọng niệm mà vọng niệm vi tế nó tương tục, hiểu không? Mình thì sao bây giờ nó lôi nó đi mất đất luôn, mình biết mình ở đâu nữa. Mà người xưa ta nói là khi mà các ngài chăn trâu sao? Khi mà các ngài chăn trâu, kệ nó nhỏ sao? Nhỏ nó giữ cho cái duyên thôi, chứ còn cái pháp này là pháp vụ công phu rồi. Kệ nó ngủ sao? Cho nên qua cái phần này nói rất là kỹ. Như si như ngốc, phải biết công phu hành đạo cũng giống như người đi đường, nếu một ngày siêng 10 ngày lười thì bị kẹt giữa đường, không bao giờ đến nhà được. Tức là công phu hành đạo giống như người đi đường, mà nói khác hơn là ngày xưa người ta kể lại là giống như là dùi cây lấy lửa, mình đang dùi cái phục khói lên, nó phục khói lên cái mình bỏ thì bắt buộc mai mình phải dùi tiếp. Cũng giống như có những lúc mình siêng năng lắm, mình ngồi mình tu mình làm giống như là thành đạo tới nơi, có những lúc bỏ bê luôn. Có những lúc mình ngồi thiền rất là kỹ, tu rất là kỹ, có những lúc cái mình buông xuôi, mình chán nản, đó gọi là giống như là dùi cây lấy lửa, mà lửa chưa có mình đã dục rồi, dục cái cây đó. 10 cái gì? Một ngày siêng mà 10 ngày lười thì ắt mà bị kẹt giữa đường không bao giờ đến nhà được. Nếu biết giữa đường chẳng phải là chỗ an thân, chẳng cố gắng thì đâu hy vọng được về đến nhà. Mà thiền sư Trần Tông Túc nói là cái người tu thiền của mình nó giống như là việc lớn chưa sáng, giống như đưa ma mẹ. Mà việc lớn đã sáng cũng giống như đưa ma mẹ. Tức là khi mình đưa mà cha mẹ mình chết á, khi mình đưa cha mẹ mình chết đi á, mà lúc mà mình khiêng cái quan tài rồi đợi mà lên cái xe, từ cái xe mà chở quan tài đến cái nhà thiêu là mình có suy nghĩ gì không? Không suy nghĩ gì hết. Thì các ngài nói là khi mà việc lớn chưa sáng các âm cũng giống như thế. Mà việc lớn đã sáng rồi cũng phải còn như thế. Chưa phải là giữa đường cái chỗ an thân lập mệnh. Tức là chừng nào đến nhà, đồ đạc mấy ông bỏ xuống hết rồi mấy ông mới nghỉ ngơi, gọi là an thân lập mệnh được. Do đó đem công án sẵn sàng tận lực đời khởi, khiến cho quỷ lười biếng phải giấu hình ra sức tham cứu, cũng như người xa quê dũng mãnh lên đường trở về nhà. Tức là ráng tỉnh á, mình nói khác hơn là ráng tỉnh, đừng có cho con quỷ mà lười biếng nó đi vào mình đó. Gì nữa, ráng cố gắng mà tham cứu, giống như người đi xa mà trở về quê, đến nhà mới thôi. Dẫu cho trời lâm đất lỡ cũng luôn luôn đời khởi, luôn luôn tham cứu cho đến thân quên tâm lặng. Người tham thiền dù 10 năm lạnh băng băng, nhưng có thể một mai lửa phát dậy trong cho lạnh. Cái đạo dũng mãnh đời khởi, công ở chỗ quân tập lâu dài mới tránh khỏi sự lầm lỗi. Tức là cái người tham thiền á, dầu cho mình thấy giống như là lửa mà nó tắt vậy đó, nhưng mà nó còn những cái nóng ở dưới. Khi mà nó bộc phát lên rồi đó thì tức khắc nó còn dữ dội hơn nữa. Cho nên mình phải đến cho đến cùng luôn, tu cho đến tận luôn, thì mới tránh khỏi những cái sự lầm lỗi. Bài thứ 44, công năng trừ vọng. Công phu trừ vọng tưởng chẳng phải là chánh hạnh. Vậy muốn trừ vọng phải dùng công phu gì? Nếu lấy trừ vọng làm công phu, thật là sai lầm lớn. Sao vậy? Vì đối với vọng tưởng, người chưa liễu ngộ thì không thích, còn người đại ngộ thì không có chê. Vì vọng tưởng không có thật. Chỉ là gì? Chỉ là theo dõi tiến trình của vọng tưởng thôi. Tiến trình của vọng tưởng là khi mà nó tập khởi, phải không? Rồi đến cái giai đoạn mà sanh đoạn diệt, tức là mình theo dõi những cái tiến trình đó. Cũng giống như mà quý thầy mà đứng trên một cái dòng sông lớn, cái mình nhìn xuống mình thấy rác là rưỡi là nó chảy xuống, chỉ đứng nhìn ngắm chứ không để tay mình vớt lên. Thì đây như vậy, mình ráng mà mình có một cái phương pháp gì để mà trừ vọng tưởng là cái bệnh, đều là bệnh hết. Chẳng hạn như ngày xưa mà chúng tôi qua bên Úc của tôi giảng á, tôi thấy có một số người ngồi thiền, họ ngồi thiền cái trước mặt họ cái để một cái tờ giấy. Mà hôm bữa là có một cái anh bên Canada về, anh kể là bên trung tâm thiền học Minh Sát Tuệ, tức là khi mà đến trình pháp là bắt buộc mình là phải theo dõi những cái tiến trình để mình lên mình trình. Mà cái đó nó cũng được lợi mà nó có hại kế bên. Hại kế bên là gì? Có những người họ muốn trình để cho rằng mình phải có một cái gì đó mình trình pháp, thì bắt đầu họ lôi những cái vọng tưởng là họ ghi. Mà vọng tưởng đã không thật rồi, mình để một cái cuốn vở mình ghi những cái tiến trình vọng tưởng nó, tức là vọng lại thêm vọng nữa, là kỳ một cái điểm để theo dõi coi. Cho nên mình cố gắng để mà tìm cái phương pháp gì mà trừ vọng tưởng nữa, tức là càng thêm bệnh. Mà đây là cái dụng của tự tánh, mà chỉ cần quý thầy biết được cái tiến trình của vọng tưởng, tức là mình có được cái dụng của tự tánh. Đây là cái dụng hiện tiền của tự tánh, làm gì mà tìm cách để mà đè bẹp nó, tìm cách để mà xua đuổi nó, tức là lầm lớn. Trên này nói là muốn trừ vọng phải dùng công phu gì? Nếu lấy trừ vọng làm công phu, thật là sai lầm. Mình trừ vọng tưởng làm cái chỗ công phu mình, thật là sai lầm. Nhưng mà trở về cái chỗ tánh biết để mà nhìn ra các vạn pháp, tức là trở về soi lại sống với cái chỗ tánh biết hiện tiền của mình để mà chiếu diệu các pháp thì đúng. Công phu lâu ngày mình sẽ thấy. Cho nên vọng tưởng mình sợ nữa. Cho nên có người mà mới tu thì thấy vọng tưởng thì sợ, nhưng mà người mà đại ngộ thì thấy không có chê gì hết. Nó là một cái trường lưu, nó là một cái dụng của tự tánh, không có gì để mà diệt nó hết. Mượn cái này để mà đi đến thẳng cái chỗ mà rốt ráo đó. Tại sao không thích? Vì lúc dụng Vì lúc không dụng công, tâm cảnh thấy thanh nhàn, niệm không phiền nhiễu, công phu vừa khởi, thì các vọng chạy đến, việc buồn vui, yêu ghét lăng xăng, hiện tiền, làm cho nghi tình bị vọng niệm đánh mất. Nghĩ đến giận mà phát khóc, tức nó, hận nó mà khóc. Bệnh này nặng thấu xương, chẳng trừ thì không được. Thực ra đối với việc này nếu giận nó thì là lầm lớn công phu vậy. Đó, trên cái này tôi kinh nghiệm ở chỗ thì ngày xưa tôi kể quý thầy những cái điểm này để chia sẻ. Đúng ra cái giờ học của mình là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm giữa những cái đời thường trong lúc dụng công. Quý thầy chẳng hạn như mình dụng công ngày xưa mình có những cái điểm gì cái mình sau này mình muốn mình chia sẻ người ta thì nó hấp dẫn hơn là mình đem ra những cái bài kinh mình dẫn chứng nhiều, phải không? Sở dĩ mà chúng tôi mà giảng Phật tử là phải đem ra những cái bài kinh dẫn chứng nhiều, mà đúng là trong chúng á, tức là mình dàn trải những cái sự kinh nghiệm, mà những cái sự dàn trải kinh nghiệm này á thì không có trong kinh điển. Đó là cái phần này để tôi nêu lên. Thì đây ngài nói là vì sao mà không thích, không vì mà lúc mà không dụng công á thì tâm cảnh thấy thanh nhàn. Cái bây giờ quý thầy mà chiều lại mình đi bộ đi, mình đi lân tơ mình chơi rồi này mình nói chuyện có lầm tưởng không? Có vọng tưởng không? Thấy sao mà nó an ổn, mà gió mát là phơi phới rồi tâm là lặng cảnh rồi sáng rồi mình xuống mình dùng cơm, xong rồi trưa dùng cơm, rồi chiều mình thấy là sao nó an nhàn quá. Rồi tối nhiều khi mình dụng công thì mình thả gọi là thả rong, kệ nó tiếng kệ, nhưng mà vào thất rồi bắt đầu nó mới ớn. Rồi khi vào thất rồi tự mình nhớ lại là nhớ ơn Tâm Bảo, nhớ ơn thầy tổ, rồi nhớ ơn mà đàn na thính tí, mà nhớ ơn cái người mà đem cơm hàng ngày cho mình ăn mà mình tu không ra gì nên nữa. Bắt đầu tự mình ráng dụng công thì bắt đầu lớn chuyện buồn, chuyện thương, chuyện ghét, chuyện bà tám, bà chín, bà bảy trong nó lôi về. Chuyện hồi nhỏ mà khi mình đi biển, mình tắm biển thì sao 2 tuổi 1 tuổi nó hiện ra hết, hiện bời bời luôn. Lúc mình hận lắm, mình tức mình cho nên mà những người mà tu tập mà ráng giữ giới, tức là ráng giữ giới, mà cái khi mà cái giới mà nó bể, nó hư, nó nát rồi đó thì bắt đầu vọng thất nó quậy mình, bao nhiêu những cái cảnh tượng nó hiện lên, nó ngời ngời luôn. Giống như mà sơ tổ Trúc Lâm á, sơ tổ Trúc Lâm mà khi mà xuống núi rồi đó thì ông Tăng hỏi là ngài tu ở trên núi 5 năm có ngộ đạo chưa, được mấy thâm á, ngài nói được 6 thâm á. Ông Tăng nói bây giờ 5 thâm kia ghét qua, thế nào là tha tâm thâm á? Ngài nói là đầy cả hút độ, có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều thấy, Như Lai đều biết. Tức là trong thân của mình là đầy cả quốc độ luôn, có không biết bao nhiêu là thứ tâm đó. Mà cứ mỗi chúng sanh là tức là một kiếp của mình nó đi qua. Một vọng tưởng khởi lên tức là sanh ra, một vọng tưởng diệt tức là mình chết đi. Một năm mình, cho nên mình sau khi mà mình hiểu được cái điểm này đó thì mình mới tin chắc là Đức Phật mà thọ ký mình tỷ tỷ kiếp mình thành Phật cái mình cũng cười. Bởi vì sao tỷ tỷ kiếp mình đừng có tưởng rằng tỷ tỷ kiếp là mình sanh ra đời này là mình chết đi tỷ tỷ kiếp. Mà cứ một niệm mà sanh khởi, một niệm mà đoạn diệt, tức là một kiếp của mình. Thì như vậy một ngày mình không biết trải qua không biết bao nhiêu kiếp. Mà trong một kiếp đó quý thầy thấy mình trải qua một ngày bao nhiêu cõi. 6 cõi luân hồi đều hiện hữu hết. Có những lúc mình tu mình thấy khinh an ổn, không có một tạm niệm thì lúc đó mình đang ở cung trời Đông Sức, ví dụ đó. Rồi có những lúc mình bực tức, mình sân hận, lúc đó mình đang ở cõi Atula. Rồi có những lúc mình thèm, mình khát ái, rồi đó mình đang ở cõi ngạ quỷ. Rồi có những lúc mình lờ mờ, mình si dại là lúc đó mình đang ở cõi súc sanh. Tức là 6 cõi luân hồi là cứ một ngày mình trải qua dài luân hồi sanh tử. Mà ở đây mà nếu mà chúng ta không biết dừng để mà chuyển á, để mà nó gọi là các ngài nói là công khu các ông mà không biết chuyển để nó thành tánh rồi đó, thì cái này khi ông chết nó dẫn đi. Quý thầy thấy giống như một cái trận mưa rào xuống vậy, tùy theo cao thấp, nhưng một trận mưa rào xuống thì cái nghiệp thức của mình, hoặc đó là cái nghiệp thức của mình nó nhanh hơn là một giọt mưa rớt xuống, phía không? Mà giọt mưa mình thấy nhanh không? Rớt xuống liền, nhưng mà nó nhanh hơn là những cái giọt mưa luôn. Cái nghiệp thức mình nó ra rồi nó tìm cái thân khác để mà nó thọ, nó gắn vào đó, bởi vì thành tánh rồi. Ngày nào mình cũng sân đi thì chắc chắn mình chết, mình rớt vào cái cảnh giới liền. Mình tìm ngộ cái nghiệp mình lạ lắm. Các ngài nói cái nghiệp nó vô tướng mà nó có cái năng lực lớn. Giống như quý thầy mà thấy chẳng hạn cái dòng điện mình đâu có thấy gì, nó cực mạnh luôn, đụng giờ chết mà mình thấy nó gì hết. Thì cái nghiệp lực của mình, cái vọng tưởng của mình nếu mà không có dừng, không có chuyển được để mà thành tánh rồi đó, rất là khó trị. Thì đây vậy, khi mà buổi chiều chúng ta đi, buổi sáng chúng ta đi thì em thấy vọng tưởng gì hết. Hạn như bây giờ hôm nào đó mình vào trong tháp đi, mình nghe tiếng tích tắc của cái đồng hồ giống như cái bú tạ nó gõ đầu mình vậy. Nói thiệt luôn, hồi xưa mà tôi vào trong tháp rồi, cái đồng hồ mình để là tôi đem tôi tháo pin ra hết, tôi bỏ trong đơn, chịu không nổi luôn, giống như là hai cái bú tạ nó gõ đầu mình cốc cốc cốc, chịu nổi. Những cái tiếng mà con thằng lằn nó tắt lưỡi, rồi con tắc kèn nó kêu, nó làm cho mình giống như là bất ổn. Ưa chỗ tịnh mà ghét cái động, lọ ngộ vậy, không có thích cái động nữa mà ưa chỗ tịnh. Cho nên là tại sao bà thượng bắt buộc là 49 ngày thôi, hoặc là 3 tháng 4 tháng là hết. Như tôi mà nhập mà lâu nhất á, là khi mà làm nhà khách bà thượng cho vào 4 tháng duy nhất thôi, 4 tháng làm là chức sự mới được 4 tháng. Mà qua 4 tháng rồi không phải ai mà tu cũng 4 tháng được liền. Có những người họ vào xin 4 tháng vậy, nhưng mà vào 1-2 tháng họ chịu nổi bể thấp. Họ vào họ chịu nổi, họ bị dày vò khi mà họ làm việc á. Tôi nói quý thầy ráng cố gắng, mình có một cái tâm bao dung, một cái tâm tha thứ những người khác, mình vào thấp nó yên lắm. Còn mình nhìn người này, mình soi mói người nọ, mình không ưa người khác thì vào thấp là chính cái đó, nó là cái bóng của mình nha. Mình vào thấp mình mới giật mình. Cái phương pháp Phật dạy hay ghê lắm, mà chính cái đó nó là cái bóng dáng của mình. Ngon. Mà khi mà vào thoát rồi thì cái bóng này, quý thầy mà coi bộ phim Những Kiếm Hiệp á, coi bộ phim Âu Dương Phong chưa? Ai coi Âu Dương Phong chưa? Mà khi mà Âu Dương Phong mà ông bị mà tẩu quả nhập ma rồi, cái bóng không, ông Kim Dung ông giỏi khủng khiếp luôn. Mình càng học mình càng nể ông Kim Dung. Thì ông Âu Dương Phong ông dùng hết năng lực thần tâm của ông đánh, ông đánh cái bóng của ông, thì cái bóng đánh ngược lại. Thì chính những cái niệm hàng ngày mình sống này là mình vào thoát là cái bóng nó đánh mình lại. Cho nên cái gì mình cũng buông xả, gì mình cũng tha thứ mà tu rất là ổn. Hồi xưa ở Trúc Lâm có một ông thầy nào, ông làm chung với tôi cũng khó lắm. Dặn hàng cho tôi là chi khách, ổng là phó thôi. Mà dặn hàng tôi cho nha, ổng tìm cách ổng cho. Mà chính cái điểm đó, khi mà ổng vào với trong thất rồi, thì chính cái bóng dáng này nè, cái bóng dáng mà hàng ngày ông khắc kỷ với người ta quá, thì bắt đầu nó đánh ngược trở lại ông. Chịu nổi, tháng hoặc tháng rưỡi chịu nổi buông ra thất. Ớn không? Không phải chuyện đơn thuần đâu. Rồi có những người mà khi mà làm ở đây là mình nói thẳng để mình biết mình công phu. Khi mà làm thị giả cho quý thầy lớn, có cái tâm ta người, ở đây tôi nói rộng, tức là có cái tâm ta người. Khi mà có cái tâm ta người đó, tự nhiên mình hiếp chúng nghĩa là mình coi thường chúng, rồi mình bắt nạt chúng này kia. Thì khi mà vào trong thất rồi đó, làm việc xong rồi thì hòa thượng cho hòa 3 tháng, nhập chừng 2 tháng là trốn ra đời luôn, hiếp không? Rồi cái nhân quả trong cái nhà Phật nó chỗ ra hiện tiền luôn. Đó. Rồi có một cái vị thầy, khi mà ông vào thấp rồi, tự nhiên ông thấy một cái con ếch, thấy không? Ếch nó hả cái miệng rộng, bự bự, nó nuốt, ông la, ông chạy ra bể thất luôn, ở một đường tu nữa. Trong thất nó biến hiện vô muôn ngàn cái cảnh, mà nói thẳng luôn một điều đó là cái bóng của mình thôi. Chẳng hạn như ngày mà tôi vào trong thất, ngày đầu tiên tôi còn nhớ lại, lúc mà khi mà xả thiền xong rồi vào trong vừa nằm trên đơn á, khi mà ở thường chiếu mà cái thất thứ 10 á, cái nghe cái bụi chuối á, tôi nghe rõ ràng luôn, nghe tiếng luôn, 3 lần như vậy, chạy ra không thấy gì hết, 3-4 lần thấy gì hết. Thì như mà mình sợ ma, hoặc là mình sợ này sợ kia, mình không dám ở thất. Đó, để cho quý thầy thấy một cái điểm, khi mà ở ngồi thì mình không thấy gì hết, nhưng mà qua bên trong rồi đó, thì niệm nó bị phiền nhiễu. Công phu vừa khởi thì các vọng chạy đến. Hay như có một ông thầy lớn, bây giờ thầy tịch rồi đó, thì khi mà ông ngồi thiền vào thấp, cái ông quán tưởng cái hình Phật, tưởng niệm hầm ân của Phật, tri ân của giáo lý của Đức Thế Tôn. Khi mà ông vừa khởi niệm tri ân, tự nhiên thấy hai cái răng nanh của Đức Phật dài ra. Ông quán hồn, cái ông quán niệm từ cái thân, cái hình ảnh của hòa thượng, tức là cái hình của hòa thượng ở ông thấp có đó. Ông quán niệm thì hai cái răng nanh dài luôn, bức bể thắt, không được nữa. Đó, nên qua cái phần này mình, khi ở ngồi mình ráng, cố gắng mình buông xả, đừng có khắc kỷ người khác nhiều, thì khi mình vào trong thất yên ổn lắm. Đó. Đó, cho nên nghĩ đến giận mà phát khóc, tức nó hận mà khóc, bệnh này nặng thấu xương, chẳng trừ thì không được, muốn trừ nó lắm. Mà bây giờ quý thầy thấy này, chẳng hạn như bây giờ hư không thì mình đánh cho thứ hư không nó bể làm hai, làm tư, làm nhiều mảnh bể được không? Hư không có đâu đánh, thì vọng tưởng nó cũng như vậy thế. Ngày xưa có một ông thầy, ông ngồi, ông làm nhà bếp, cái ông ngồi trên cái phòng, ông tôi đi buổi sáng đi hành đường chuyện nhật, cái vào lấy gạo nấu cơm á, thì thường thường ông khi khố mà ông chỉ xong hết là ông lên ngồi thiền, 4:30 ông mới xả, À, cái tôi nghe ở trên cái phòng ông nói, đi, ông đuổi đi. Ngạc nhiên quá, thêm xả thiền nó, ồ nãy ông ngồi thiền mà ông kêu ai đi vậy? Tôi đuổi vọng tưởng cho nó đi. Quý thầy thấy sao? Bệnh rồi, không? Rồi bây giờ là tôi qua bên Úc rồi có một ông thầy ông mới chỉ, ông nói bây giờ Phật tánh mình nó chìm sâu quá, bây giờ mình muốn cho ra mình phải ngồi thiền, mình kêu ra ra cũng là bệnh luôn, Phật tánh đâu ra, thấy không? À, cho nên mình khéo dụng công cái thành bệnh hết. Và trên đây nói là bệnh nặng thấu xương chẳng trừ thì không được. Thực ra đối với việc này nếu giận nó thì làm lớn lắm, giận làm ở chỗ công phu. Mình học qua cái này biết hết mà vô dụng công rồi thì mới ra làm Phật sự. Khi mà quý thầy mà ra làm Phật sự mà hướng dẫn bên giáo thì dễ lắm, mà hướng dẫn qua bên thiền nó muôn ngàn cảnh, muôn ngàn chuyện luôn. Người ta đến ta hỏi mình, mình phải biết cách để mình trừ người ta, mình chỉ dạy cho người ta, mình khai thị cho người ta. À, cho nên mình ở trong nước thì sao không, nhưng mà mình ra bên nước ngoài thì không biết bao nhiêu đạo giáo đã đến. Các tôn giáo trên thế giới bây giờ nhiều lắm, họ tu, họ mắc cái này, họ dính cái kia, đến họ nhờ mình đó. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy, phải biết vọng tưởng hay tạo sanh tử, mà liễu sanh tử cũng là nó. Vọng tưởng hay làm chúng sanh, mà thành Phật cũng là nó, thấy không? Vọng tưởng hay xuống địa ngục, mà lên thiên đường cũng là nó. Tức là quý thầy thấy mà tề thiên đại thánh mà ông xuống địa ngục xong lên thiên đường, thấy không? Nhanh mức độ vậy, sạc sạc lên xuống. Mà ở đây qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy là tinh thần của bên Thanh Văn Thường á, là các ngài đến cái giai đoạn này các ngài muốn đoạn cái hành ấm. Hành ấm là những cái tâm điểm nó tương tục giống như dòng thác, các ngài tu nào để mà đoạn đó, đoạn chừng nó mới được. Còn đến khi mà Bồ Tát Bà Hà đoạn cái hàng thập địa được, các ngài mượn cái lấy cái này làm chủng trí bát nhã đi vào cuộc đời. À, giống như mà cái ông Tăng đến ông gặp thiền sư Triệu Châu đó. À, thiền sư Triệu Châu ở cái chỗ huyện huyện Quán Âm có một cái cây cầu bằng đá. Thì ông đến nói là đến đây thì không thấy cây cầu đá Triệu Châu mà thấy cây cầu nổi. Thì ông thiền sư Triệu Châu nói cây cầu đá Triệu Châu ông có thấy không? Ông thấy cây cầu đá này không? Thì ông Tăng nó không có thấy. À, ngài nói là cây cầu đá của Triệu Châu là độ lừa, độ ngựa, độ cả chúng sanh. Tức là lấy cái diệu lực. À, diệu lực này làm cái diệu lực bát nhã đi vào cuộc đời độ lừa độ ngựa chứ không có bỏ, thấy không? Ngày bây giờ mấy quý thầy mà sáng nay mà muốn nấu cơm cho đại chúng mình cũng phải khởi lên cái niệm chứ, khởi niệm nấu gì nấu gì. Nhiều lúc mình nói chắc cũng khởi niệm nó vọng tưởng, phải không? Nhưng mà mình không có biết, mình khởi lên một cái niệm để mà làm lợi ích cho chúng sanh, mà cái tánh giác mình luôn luôn có mặt, chứ không phải mình khởi niệm lên mình đi làm những cái tạo ác pháp. Mà trong cái tinh thần của hàng Bồ Tát Thạch Địa là mượn cái này là chủng trí bát nhã và cuộc đời không có động nó. Ở trên nói là làm Phật cũng nó, làm chúng sanh cũng nó. Biết thì làm Phật mà không biết làm chúng sanh. Vậy thôi, rất là đơn giản. Nó một cái ranh giới rất là nhỏ nhịp. Mình khéo mình biết đó là mình chuyển làm Phật, mà không khéo mình làm chúng sanh, đi mãi trong luân hồi sinh tử. Đó. À, sức cổ vọng tưởng hơn sức Phật, công cổ vọng tưởng hơn công Phật luôn. Khiếp không? Ở đây mà ai mà dụng công lâu năm rồi mà cảm thấy chỗ này hay hấp dẫn lắm, đúng không? À, xin mời các thiền sư muốn trừ vọng tưởng hãy suy nghĩ xem, đáp rằng lời này rất là đúng, vậy phải dụng công phu như thế nào? Mau đem cái công phu trừ vọng tưởng đổi ra thành câu tham thoại đầu thì mới được. Đó. Bây giờ chúng ta ráng học bài nữa, rồi bài này cũng rất là hay, chúng ta học thêm bài nữa chúng ta nghỉ. Tức là bài thứ 45, công năng trừ ngủ. Công phu trừ ngủ này lại cũng lầm. À, tức là nói bây giờ mình ngủ quá thì thôi, bây giờ trừ ngủ làm gì? Mượn một ly nước trà, đúng không? Mượn một tách cà phê, hoặc là mình dụi mắt, hoặc mình rửa mặt, hoặc mình đi kinh hành, hoặc này mặt kia, thì đối với thiền tâm này nó là cũng lầm luôn. Mượn cái này lấy cái này, mượn kia lầm hết. Bây giờ không một pháp cho người, mà thiền sư Đức Sơn khẳng định luôn, không một pháp ta, không một pháp cho người. Giống như qua cây cầu khỉ mà không có cây gậy. À, như sáng là trời sáng, tối là trời tối, trong lúc đi đường ban ngày đi chẳng đủ, tiếp tục đi luôn cả ban đêm. Lúc thức dụng công phu chẳng đủ, tiếp tục dụng luôn cả lúc ngủ. À, lúc mà ngủ mà dụng công được không? À, đến cái chỗ mà gì? À, sơ quan nè, trùng quan, la quan. Cái cửa trùng quan là thức ngủ như nhau. Cái hệ như ngày xưa mình mới vào đạo thì người ta mời mình đi ăn mặn, ăn liền. Đúng không? Mời gì đi đó, gặp cảnh gì cái duyên theo, gọi là xúc dục nó phát khởi lên. Và khi mà công phu mà thường tịnh rồi đó, thì khi lúc này cái mình làm chủ được, trong lúc mình ngủ, cảnh đến cái mình tỉnh, mình nói bây giờ tôi đi tu rồi, tôi ăn mặn nữa. Mình làm chủ được, mình làm chủ trong lúc ngủ á, tức là mình làm chủ được nghiệp khi bỏ thân là mình đi ra. À, ngộ một điểm. À, cho nên mình lúc nào mình phải tỉnh á, ngủ là cũng phải tỉnh, đặt chân lên là bắt đầu mình nói là trong tâm mình phải tỉnh. À, khi mình tỉnh mình đi vào trong giấc ngủ luôn cũng tỉnh. Đó. Phải biết niệm có giấy lặng, tâm có thức ngủ, chỉ lo dụng công chẳng lo thức ngủ. Đi đường như vậy, dụng công như vậy, cùng một cách thức, thì hai chữ trừ ngủ đặt ở chỗ nào? Nếu nói ban ngày đi đường thì vui vẻ, ban đêm đi đường thì lo âu. Con muốn tìm cách trừ bỏ đêm tối để thấy trời sáng, có lý này ư? Dụng công cũng vậy, thức ngủ vốn là điều tự nhiên. Người ngu thì theo niệm, theo cái niệm giấy lặng. Người trí thì thức ngủ đều là lúc dụng công hết. Cũng giống như mà thiền sư Băng Cây, có một ông tăng lên, ông quán chúng mà ông nói bạch hòa thượng, chúng ở đây ngủ lắm, ngồi thiền ngủ không? Cái ngài nói một câu, ngủ mà không có rời tâm bất sinh. Ông nói ngủ chứ mà cũng là đang ở tâm bất sinh á, thấy không? Mình mở trong pháp hội ngài chắc mình thích lắm, phải không? À, ngủ là cũng không có rời cái tâm bất sinh. Thì đây qua cái phần này ngài nêu lên là trong lúc ngủ là mình đề khởi lên là ai đang ngủ. À, trong lúc thức mình đề khởi lên ai đang thức. Đó là cái phương pháp kháng thoại đầu. Thể dụng song song, đâu thức đâu ngủ. Thể dụng bất nhị, tức giấy tức lặng. Đừng lo lúc ngủ không có công phu, chỉ lo lúc thức không có nghi tình. Lại ngủ là ban đêm, thức là ban ngày. Tối sáng qua lại đâu ngại hư không. Thức ngủ thay nhau đâu quan hệ gì đến công phu tham thiền. Nếu hiểu được như vậy thì ngủ cũng không có ngại gì hết. À, cho nên có những lúc người ta ngủ ngồi đó, có những người ta tu quá ta ngủ ngồi tâm ngủ. Thì ngày qua cái phần này nói là khi ông cứ ngủ đi, mà ngủ ông thầm thầm, ông tỉnh, ông dụng công. Thì khi mình thầm thầm mình dụng công thì mình đi vào giấc ngủ thì mình làm chủ được. Cái hôm nào mình mệt mỏi, cái mình mê man, cái mình đặt xuống mình ngủ á, mình đặt xuống là mình không có cái sự mà chuẩn bị để mà dụng công á. Đây nói về cái người mới dụng công, hoặc là dụng công gọi là sơ tham và lão tham. Mà khi mà sơ tham lão tham là cũng phải cần cái này. Đến chừng nào mình triệt ngộ thì không còn vấn đề nữa. Mà đến bước vào công phu là mình ngủ mình phải tỉnh. Cho nên Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tương Bộ á, là người hành giả này các tỳ kheo khi các ông ngủ là quán tưởng ánh sáng nơi đâu? Nơi ngay trán nè, quán tưởng ánh sáng. Trụ nơi ánh sáng đó thì tự nhiên cái tâm mình đó không đi lăng xăng nữa. Thì đây cũng vậy. Ngài nói là khi mà ngủ nghỉ nè, nó là hai đầu. Nhưng mà cái tánh biết mình gọi là cái hư không, nó không cái ngại hư không. À, cái tánh biết mình chiếu diệu, thức ngủ thay nhau đâu quan hệ gì đến công phu thanh thiền. Nếu hiểu như vậy thì ngủ không ngại gì. À, thì bây giờ chúng ta qua bài thứ 46, tức là lạc đường tự tại. À, thì thôi bây giờ chúng ta hết giờ, chúng ta hồi hướng. À, thế thầy hồi hướng.
Chúng